Chào mừng bạn đến với kênh podcast của 9 phút kinh doanh đột phá. Trong chiếc bộ podcast này, chúng ta sẽ cùng trao đổi với nhau về những chủ đề liên quan đến các lĩnh vực kinh doanh, đầu tư, marketing, bán hàng, phát triển bản thân, với mục đích giúp nhau để cùng nhau kiến tạo thành công bền vững và xây dựng cuộc sống hạnh phúc viên mãn.
Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuỗi video review những cuốn sách hay nhất, giá trị nhất năm 2022. Series này được xây dựng nhằm hỗ trợ và giúp đỡ các bạn tìm kiếm và lựa chọn những cuốn sách phù hợp để phát triển kỹ năng về kinh doanh, bán hàng, về phát triển bản thân và xây dựng sự nghiệp thịnh vượng. Vì vậy, hãy bấm vào nút đăng ký và biểu tượng qua chuông để nhận được thông báo khi chúng tôi xuất bản video mới nhất nhé. Quay trở lại với nội dung video ngày hôm nay. Ở video trước, tôi đã review cuốn sách Thịnh vượng tài chính tuổi 30 tập 1. Nếu bạn chưa theo dõi video này, hãy click vào đường link ở đây để theo dõi nhé. Trong video này thì tôi sẽ tiếp tục review về tập 2 và cũng là những tập cuối của bộ sách này. Nội dung nổi bật của Thịnh vượng tài chính tuổi 30 tập 2. Nếu tập 1 là bản phác thảo mô tả chi tiết về cuộc sống của bạn lúc về già và chỉ rõ cho bạn thấy nếu không chuẩn bị tài chính chu đáo cho tuổi già, bạn sẽ phải đối diện với cuộc sống khó khăn và khốc liệt ra sao, thì tập 2 sẽ là bản chi tiết và thực hành của tập 1, hướng dẫn chính xác hơn, chi tiết hơn về những việc bạn cần phải làm để có cuộc sống tự do thoải mái về mặt tài chính khi về già. Thông qua việc mô tả kinh nghiệm của 5 nhân vật đang làm những công việc bình thường, Thịnh vượng tuổi 30 tập 2 sẽ lần lượt giảng giải về những vấn đề mà bạn gặp phải trong từng giai đoạn cuộc đời và hướng dẫn bạn cách quản lý tài chính trong giai đoạn đó. Cũng giống như tập 1, Thịnh vượng tài chính tuổi 30 tập 2 gồm 5 chương và 1 phụ lục. Chương 1, khoảng cách giữa mơ ước và hiện thực. Chương 2, giải mã bí quyết làm giàu. Chương 3, làm thế nào để nhận thức rõ hiện thực và từng bước vượt qua trở ngại. Chương 4, kẻ thù lớn nhất của cuộc sống dư giả, bỏ lỡ thời cơ. Chương 5, chiến lược đầu tư đem theo lợi nhuận theo cấp số nhân. Chi tiết nội dung của từng chương như sau. Chương 1, khoảng cách giữa mơ ước và hiện thực. Ước mơ trở nên giàu có thì ai cũng muốn, tuy nhiên hiện thực là cả quá trình dài. Vì thế mà những người nghèo không bao giờ có ý muốn trở thành người giàu có, cho nên họ luôn tìm lý do để đổ lỗi cho những thất bại trong việc quản lý tài chính của mình. Trái lại, những người giàu có và làm chủ tài sản của mình, họ sẽ tìm ra mọi cách để giải quyết vấn đề, sau đó họ lại càng thành công hơn. Vấn đề mấu chốt là bạn buộc phải biết kiểm soát tiền bạc và biết cách xoay chuyển nó theo ý mình. Biết cách kiểm soát tiền bạc, tức là bạn không được để tiền bạc chi phối cuộc sống của mình quá nhiều. Thịnh vượng tuổi 30 tập 2 cho ta thấy ranh giới giữa ước mơ và hiện thực, cũng như giữa thành công và thất bại, nó được quyết định hoàn toàn bởi cách bạn quản lý tiền bạc. Chương 2. Giải mã bí quyết làm giàu. Khi chúng ta không biết cách giải quyết vấn đề về tiền, thì lúc đó tiền sẽ trở thành chủ nhân của cuộc đời bạn. Bạn sẵn sàng từ bỏ mọi ước mơ, sở thích, mục tiêu của mình để kiếm tiền. Với tư duy này, bạn sẽ tự đánh mất bản thân, trở thành nô lệ của đồng tiền mà không hề hay biết. Thịnh vượng tài chính tuổi 30 tập 2 nhấn mạnh rằng, bạn hãy bắt đầu học cách có trách nhiệm với tiền bạc, bảo vệ số tiền mình làm ra chính là bước đầu tiên trên con đường tự do về tài chính. Muốn làm được thế, bạn cần xuất phát rõ từ quan điểm của mình có bao nhiêu tài sản, kiếm tiền bằng cách nào, tiền sẽ chi vào việc gì và phải làm gì để tăng lợi nhuận. Sau đó bạn bắt đầu lên kế hoạch thực hiện. Điều quan trọng hơn cả là bạn tuyệt đối không được để mức chi tiêu vượt quá điều kiện kinh tế của mình. Chương 3. Làm thế nào để nhận thức rõ hiện thực và từng bước vượt qua trở ngại? Bạn có biết vì sao bạn mãi nghèo khó không? Đó là hiện thực mà bạn cần phải chấp nhận, rằng bạn không làm chủ được những đồng tiền mình tiêu xài. Nhiều bạn trẻ đang sống với quan niệm, đời người sống một lần, đừng để phải hối tiếc. Họ làm ra bao nhiêu, họ sống thỏa mãn nhu cầu bấy nhiêu. Thậm chí họ bất chấp để vay tiền mua nhà, mua xe và sau đó ngập trong nợ nần. Và tiền sẽ lấy đi cuộc sống của họ. Nợ nần là kẻ thù lớn nhất của cuộc sống. Bạn phải ý thức được việc bước chân ra khỏi những khoản nợ, bạn mới hoàn toàn giàu có. Cái gốc của quản lý chi tiêu là ở việc bạn thanh toán nhanh nhất các khoản nợ mà không để phát sinh ra nợ mới. Sau khi trả hết các khoản nợ, hãy bắt đầu xây dựng dự toán chi tiêu, bước đầu tiên để trở thành người giàu có. Chúng ta cần lập danh sách những khoản chi tiêu trong tháng cần dùng và đảm bảo rằng chỉ được phép tiêu ít hơn hoặc bằng với số tiền đó. Một kế hoạch chi tiêu hợp lý sẽ giúp bạn kiểm soát được số tiền đang có, xóa bỏ chi tiêu tùy hứng và mỗi tháng bạn sẽ chỉ có thể tiêu ít đi, chứ không bao giờ tiêu nhiều hơn. Nên nhớ, bạn không được phép chi tiêu ngoài dự toán dù là số tiền nhỏ nhất. Đó là cách bạn tạo nên thói quen sử dụng tài chính hợp lý. Chương 4. Kẻ thù lớn nhất của cuộc sống dư giả là bỏ lỡ thời cơ. Khi bạn đã bắt đầu ổn định tài chính, bạn nên biết tận dụng thời cơ để tăng thu nhập thay vào việc chỉ chú trọng tiết kiệm số tiền ít ỏi mỗi tháng. Muốn trở nên giàu có, dư giả, bạn cần chuẩn bị tốt 3 thứ tài sản, đó là tài sản bảo đảm, tài sản dưỡng già và tài sản đầu tư. Tài sản bảo đảm là tài sản bạn sẵn sàng bỏ ra khi bạn gặp phải những bất trắc trong cuộc sống. Ví dụ như bản thân bạn hoặc gia đình bạn lâm bệnh và bạn sẽ phải bỏ ra số tiền lớn. Và nếu điều đó xảy ra đúng và độ tuổi của bạn đã nghỉ hưu thì vấn đề tài chính rất đáng lo ngại. Vì vậy chúng ta cần buộc phải chuẩn bị tiền bảo hiểm. Đây là số tiền bảo đảm nhất cho cuộc sống của bạn. Tài sản dưỡng già là tài sản dự trù cho tương lai. Lúc trẻ bạn có thể gánh vác cả gia đình bằng thu nhập, nhưng khi về già bạn không còn thu nhập nữa thì số tiền đó mới thật sự quan trọng. Vì vậy để hiểu rằng nếu muốn trong tương lai bản thân sẽ nhận được sự bảo đảm an toàn nhất, bạn chỉ có thể dựa vào bản thân mình khi còn trẻ. Tài sản cuối cùng cần chuẩn bị là tài sản đầu tư. Chỉ khi bạn đầu tư nhiều tiền thì tài chính của bạn không chỉ ổn định mà còn tăng lên rất nhiều lần. Cho dù hiện tại cuộc sống của bạn có tuyệt vời hay vất vả ra sao, hãy nghe theo Thịnh Vượng Tài Chính tuổi 30 tập 2, chuẩn bị 3 thứ tài sản quan trọng này. Tôi tin chắc rằng nếu bạn gặp vấn đề gì khi tuổi già, tài sản đó sẽ giúp bạn và gia đình bạn rất nhiều. Tài sản bảo đảm sẽ bảo vệ gia đình bạn khi bạn mất. Và nếu bạn mất đi tài sản đó, thì tài sản dưỡng già và tài sản đầu tư có thể lo cho chính bản thân bạn. Chương 5. Chiến lược đầu tư đem theo lợi nhuận theo cấp số nhân. Chương cuối cùng đó là sự tổng kết, đúc kết lại những kinh nghiệm mà Thịnh Vượng Tài Chính tuổi 30 tập 2 muốn gửi đến độc giả. Tác giả cuốn sách đã khẳng định rằng chỉ cần bạn có thể làm được những điều trên, các bạn không thể quản lý tài chính tốt mà bạn và gia đình có thể sống sung túc, hạnh phúc trong phần đời còn lại. Thay đổi quan niệm về tiền bạc trước đây đó là khi khó khăn về kinh tế, bạn phải gánh tất cả trách nhiệm. Trong cuộc sống tuyệt đối không thể để mình biến thành nô lệ của đồng tiền mà phải trở thành chủ nhân của nó. Bất kỳ quyết định nào trong đầu đều không có ý nghĩa. Mục tiêu hàng đầu là phải trả hết nợ, sử dụng nguyên tắc 70-30, điều chỉnh cơ cấu tài sản của gia đình, đảm bảo cho thu nhập tăng lên. Quản lý tài chính cần có sự dẫn dắt của mục tiêu, phải nắm bắt những thay đổi của tài sản đầu tư. Đầu tư cần có tầm nhìn xa, thận trọng khi lựa chọn sản phẩm tiền tệ, không nên quá lạc quan về tương lai. Kẻ thù lớn nhất của cuộc sống sau nghỉ hưu là bỏ lỡ thời cơ. Sản phẩm đầu tư an toàn không đồng nghĩa với một tương lai được bảo đảm, phải vứt bỏ sự mê muội trong đầu tư bất động sản và giáo dục con cái. Chuẩn bị tốt 3 tài sản lớn. Cho dù là cuộc đời con người hay đầu tư, kết quả cuối cùng luôn là rùa vượt qua thỏ. Lời kết, Thịnh Vượng tuổi 30 tập 2 là một cuốn sách hay và rất cần thiết cho những người đang đứng trước ngưỡng cửa tương lai của mình quý vị ạ. Nội dung cuốn sách đã nêu ra các câu chuyện mà bạn phải mất cả cuộc đời mình để nhận ra cái kết quả. Tôi tin rằng khi đọc xong cuốn sách này, bạn sẽ biết cách xây dựng cuộc sống không chỉ thịnh vượng về mặt tài chính mà còn thịnh vượng về cuộc sống tinh thần nữa.
Hãy like và chia sẻ podcast này để nó có thể tiếp cận và giúp ích cho nhiều người hơn nữa. Đồng thời nhấn vào nút theo dõi kênh podcast của tôi để nghe thêm nhiều nội dung hấp dẫn khác. Cảm ơn bạn đã dành thời gian lắng nghe. Chúc bạn thành công và hẹn gặp lại bạn trong những chủ đề tiếp theo.